Cực lạc là cảnh giới vô vi niết bàn. Đại sư Tiền Đạo giải thích, cảnh giới cực lạc vô vi là cảnh giới niết bàn. Vô vi chính là lìa sự tạo tác của người. Niết bàn, niết là bất sanh, bàn là bất diệt. Bất sanh bất diệt cũng là ý nghĩa của vô vi. Có tạo tác thì có sanh diệt. Có sanh diệt thì chẳng phải chân lý, bởi vì niết bàn tức là bất sanh bất diệt, cho nên gọi là chân lý. Hễ có sanh diệt thì chẳng phải là chân lý. Nếu có món đồ nào đó tồn tại thì món đồ ấy nhất định là nhân duyên hòa hợp. Vì thế niết bàn vượt hẳn sự tính toán suy lường của mọi người chúng ta. Cảnh giới niết bàn này là không thể suy lường, không thể bàn bạc, không thể gọi tên, không thể nói năng. Tùy duyên tạp thiện, không thể giảng sanh. Chúng ta cần phải giảng sanh về cảnh giới không thể suy lường và không thể nói năng này. Nếu như dựa vào sức bản thân chúng ta tu tập thì làm sao có thể đến đó được? Nhân quả không khớp với nhau. Những gì chúng ta tu tập nếu như không phải tam luân thể không, vậy thì tất cả là hữu lậu. Đại sư Thiện Đạo gọi đó là tạp thiện, hạnh hư giả, không thể nói là chân thật. Vậy thì chân thật nằm ở đâu? Bản thân sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là chân thật. Cực lạc là vô vi niết bàn, tùy duyên tạp thiện e khó sanh. Tại sao gọi là tùy duyên? Mỗi người tùy theo duyên phận của mình nên gọi là tùy duyên. Thí như nói, học mật tông thì đem công đức học mật tông để hồi hướng giảng sanh. Đây chính là tùy theo duyên mà học mật tông. Học thiền tông thì lấy cảnh giới của thiền tông để hồi hướng giảng sanh. Học tông thiên thai thì lấy nhất tâm tam quán để hồi hướng giảng sanh. Học tông Quan Nghiêm thì lấy nhất niệm thập pháp giới quán để hồi hướng giảng sanh. Học tông Duy Thức thì lấy ngũ trùng duy thức quán để hồi hướng giảng sanh. Bạn tùy theo các pháp của mỗi tông mỗi phái mà tu tập, tất cả gọi là tạp. Bởi vì các tông đều không giống nhau cho nên gọi là tạp. Đây gọi là tùy duyên tạp thiện. Đại sư Thiền Đạo nói, muốn giảng sanh về thế giới cực lạc niết bàn, tùy duyên tạp thiện e khó sanh. E tức là có nghĩa không thể được, là không thể giảng sanh, bởi vì nhân quả không khớp với nhau. Khuyên chuyên niệm danh hiệu giảng sanh. Vậy thì cần phải làm thế nào mới có thể giảng sanh? Thế nên Như Lai chọn pháp yếu, pháp quan trọng. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai thị pháp căn bản nhất để chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc, gọi là pháp yếu, chính là nghe nói Phật A Di Đà chấp trì danh hiệu, cũng chính là thế nên Như Lai chọn pháp yếu, dạy niệm Di Đà chuyên lại chuyên, đấy gọi là chuyên. Tức là nhất tâm, chuyên lại chuyên lại càng chuyên. Tầng ý nghĩa thứ nhất của chuyên lại chuyên là ân trọng dặn dò. Chuyên lại chuyên có ba tầng ý nghĩa. Tầng ý nghĩa thứ nhất là nghĩa ân cần. Tức là bởi vì việc này rất quan trọng, sợ bạn quên, sợ không hiểu tường tận, cho nên dặn một lần thì không đủ, cần phải dặn lần thứ hai. Dặn lần thứ hai không đủ, cần phải dặn lần thứ ba. Dặn đi dặn lại nhiều lần, rất là ân trọng. Tầng ý nghĩa thứ hai của chuyên lại chuyên là bỏ tạp hạnh quy về chánh hạnh. Tầng ý nghĩa thứ hai, chuyên này ở trước cho thấy bạn cần phải bỏ đi năm loại tạp hạnh, phải chuyên tu năm loại chánh hạnh, đây gọi là chuyên. Sau đó chữ chuyên của phục chuyên là trong năm loại chánh hạnh muốn bạn phải chuyên nương vào chánh định nghiệp, chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Bốn loại trợ nghiệp khác chuyên nương vào chánh định nghiệp mà triển khai thực hành, nhưng mục đích không nằm ở chỗ bốn loại trợ nghiệp. Mục đích của bốn loại trợ nghiệp này thành lập là để giúp chúng ta hiểu rõ nhất hướng chuyên niệm danh hiệu của Phật A Di Đà. Nếu như đã thấu tỏ được rằng phải nhất hướng chuyên niệm danh hiệu của Phật A Di Đà, thế thì chẳng phải bốn loại trợ nghiệp này đều dung hòa trong việc xưng niệm danh hiệu đấy sao? Bởi thế, chữ chuyên ở phía sau chính là gác lại bốn loại trợ nghiệp chỉ nương vào danh xưng thuộc chánh định nghiệp. Tại sao nói bốn loại trợ nghiệp dung hòa vào chánh định nghiệp? Chính là nói, lúc bình thường chúng ta đều quy định thời khóa tụng kinh của mình, cần phải tụng mấy bộ, cần phải tĩnh tọa quán tưởng thế giới cực lạc, đồng thời cần phải bái lại, cần phải lạy bao nhiêu lạy, đồng thời thường khen ngợi cúng dường. Nhưng hiện tại biết nói, hóa ra chỉ cần xưng niệm sáu chữ danh hiệu chính là bản nguyện của Phật A Di Đà, là chánh nhân giảng sanh, chẳng thiếu gì cả. Dù cho chúng ta tụng kinh, đương nhiên vẫn cần phải chuyên tụng ba bộ kinh Tịnh Độ. Nhưng ba bộ kinh Tịnh Độ này nói gì? Nói xưng danh niệm Phật cho đến 10 niệm. Vậy thì chúng ta sau khi nương vào giáo lý rồi làm theo, đấy đâu phải muốn bỏ cho đến 10 niệm, tức là bỏ nhất tâm xưng danh. Vì thế, ngay lúc tụng kinh cũng nhớ nói hãy niệm Phật đi, mà cũng nhớ niệm Phật. Cũng như lúc quán tưởng, lễ bái, khen ngợi cúng dường, hãy niệm Phật đi. Cho nên đều dung hòa trong câu danh hiệu này. Vì thế, chuyên là chuyên, có nghĩa loại bỏ tạp hạnh, quy về chánh hạnh, gác lại trợ nghiệp, chuyên tu chánh định nghiệp. Tầng ý nghĩa thứ ba, chuyên là chuyên, nhất tâm, nhất hạnh. Tầng ý nghĩa thứ ba, chuyên ở trước, tức là chuyên một hạnh, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chuyên ở sau, tức là chuyên nhất tâm, một tâm không có hai tâm. Một tâm không có hai tâm này, tức là tính tâm không hoài nghi, xưng niệm câu danh hiệu này, bất luận lúc bình sanh bạn nghe pháp, xưng danh suốt cả đời, hay lúc lâm chung nghe pháp, dưới đến xưng danh 10 tiếng, 5 tiếng, 1 tiếng, đều tuyệt đối giảng sanh về thế giới cực lạc. Loại tính tâm này gọi là chuyên lại chuyên. Bởi thế, tầng ý nghĩa thứ ba có nghĩa là một hạnh và một tâm. Đồng thời, còn có nghĩa một tâm, một hạnh nữa. Đó là chữ chuyên ở trước, chính là tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà không hoài nghi, trong tâm lãnh thọ sự cứu độ của Phật A-di-đà. Sau đó tức là như Đại sư Thiện Đạo nói, nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Bởi thế, cuối cùng phải chuyên một hạnh. Cuối cùng chuyên một hạnh này, thậm chí là siêu diệt tính nghi, mê ngộ, tự lực và tha lực ở trước đã nói. Trong 12 thời, vừa mở miệng ra thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ở trước gọi là tính nghi, tự lực và tha lực, đều là sơ môn, sơ cơ, giai đoạn đầu tiên. Hiện tại trong 12 thời chỉ là một câu danh hiệu, huống gì tính nguyện hạnh trong sáu chữ danh hiệu đều đầy đủ cả. Vì thế, chuyên là chuyên, có nghĩa sâu xa, vi diệu như vậy. Đại sư Thiền Đạo là hóa thân Phật A-di-đà, khai thị pháp môn Tịnh Độ đều có hàm nghĩa trùng trùng vô tận. Đại sư Thiền Đạo giải thích như thế này: nghe nói Phật A-di-đà chấp trì danh hiệu hoặc một ngày, hoặc đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, rất phù hợp với nội hàm của nguyện thứ 18. Xưng danh niệm Phật là bản hoài của Phật A-di-đà, là chánh nhân giảng sanh. Đại sư Thiền Đạo giải thích: hoằng nguyện nhiều môn 48, đặc biệt niệm Phật rất là thân. Ý nói, thệ nguyện rộng lớn của Phật A-di-đà phát ra có 48 nguyện, nhưng trong đó nguyện thứ 18 là gần gũi nhất với bản thân của Phật A-di-đà. Nguyện thứ 18 nói: chí tâm tinh ưa, muốn sanh về cõi nước tôi, cho đến 10 niệm. Niệm Phật cho đến 10 niệm này là nguyện thứ 18, thân cận nhất và gần gũi nhất với Đức Phật A-di-đà, là bản hoài của Phật A-di-đà, là chánh nhân giảng sanh về thế giới cực lạc. Cho nên nói, đặc biệt niệm Phật rất là thân. Trong 48 đại nguyện, chỉ có nguyện thứ 18 là nói về niệm Phật, còn 47 nguyện khác hoàn toàn không nói về niệm Phật cho đến 10 niệm. Đại sư Thiền Đạo lại nói: chỉ có niệm Phật ánh sáng nhiếp, nên biết bản nguyện mạnh vô cùng. Chỉ có chúng sanh xưng danh niệm Phật mới nhận được quang minh từ bi của Phật A-di-đà nhiếp hộ. Nếu không xưng danh niệm Phật thì sẽ không được ánh sáng nhiếp thủ. Vì thế nói chỉ có niệm Phật. Chỉ có niệm Phật ánh sáng nhiếp, tại sao biết được điều này? Bởi vì bản nguyện mạnh vô cùng. Bản nguyện niệm Phật giảng sanh là duyên mạnh mẽ, lớn nhất, có lực nhất. Điều tôi vừa giảng ở trên là điểm thứ hai của Đại Ý Kinh A-di-đà, phương pháp giảng sanh. 3. Chư Phật trong sáu phương chứng thật. Tâm hoài nghi của chúng ta rất nặng. Chỉ có lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, có lẽ vẫn không thể tin tưởng. Nên hiện tại chư Phật trong mười phương đều hiện tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, ân cần khẩn thiết chứng thật việc này. Đại sư Thiền Đạo giải thích chư Phật chứng thật. Trong quán niệm pháp môn, Đại sư Thiền Đạo giải thích chư Phật trong sáu phương khen ngợi và chứng minh lời chân thật không hư dối của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài nói như thế này: nếu như chúng ta niệm Phật mà không được giáng sanh về thế giới cực lạc, cho thấy chư Phật trong mười phương chứng thật cũng là hư giả. Nếu quả thật như vậy, thì hiện tại tướng lưỡi của chư Phật trong mười phương đều phải hư nát. Bởi vì Phật không nói dối, cho nên hiện lưỡi mới có thể trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Hiện tại Phật đã chứng minh, chúng sanh xưng niệm thì chắc chắn được giáng sanh. Nếu là hư dối, thì lưỡi này có tồn tại được nữa không? Tội và nghi. Suy diễn như vậy, nếu như chúng ta hoài nghi về việc chấp trì danh hiệu chúng sanh niệm Phật thì chắc chắn được giáng sanh, mà Phật Thích Ca Mâu Ni nói, vậy thì chúng ta không những hoài nghi lời Phật Thích Ca Mâu Ni mà còn hoài nghi thệ nguyện của Phật A Di Đà, đồng thời cũng hoài nghi sự khen ngợi và chứng minh của chư Phật trong mười phương. Như vậy chẳng khác nào coi lưỡi của chư Phật trong mười phương là thứ thối nát. Bởi thế chúng ta hoài nghi lời Phật Thích Ca Mâu Ni nói chẳng khác nào tay cầm dao chặt đứt lưỡi của chư Phật trong mười phương. Tính và đức. Ngược lại, nếu như chúng ta tin tưởng pháp môn này của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, như thế không chỉ tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà mà cũng tin nhận chư Phật trong mười phương ba thời nói. Đã tin tưởng chư Phật trong mười phương ba thời cũng chính là tin tưởng tất cả pháp, bởi vì tất cả pháp đều do chư Phật trong mười phương ba thời nói. Tất cả pháp đều hướng dẫn chúng ta tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà. Đã tin tưởng tất cả pháp thì cũng tin tưởng tất cả Bồ Tát, đó cũng là tin tưởng tất cả Tam Bảo. Thế nên tin pháp môn chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn liền được giáng sanh của Phật Thích Ca Mâu Ni nói, tín tâm này rất rộng lớn. Ba La Mã tổng kết. Ba kinh nhất trí niệm Phật giảng sanh. Kinh A Di Đà rất ngắn, đại ý của nó có ba điểm. Một, kinh văn đầu tiên khai thị y báo và chánh báo trang nghiêm ở thế giới cực lạc, khiến chúng ta phát khởi tâm hâm mộ, mong muốn cầu giảng sanh. Hai, đã khiến chúng ta phát khởi tâm hâm mộ, mong muốn cầu giảng sanh, vậy thì phương pháp cầu giảng sanh nằm ở chỗ nào? Phương pháp cầu giảng sanh trước hết nói cho chúng ta biết tại sao không giảng sanh, cũng cho chúng ta biết làm sao mới được giảng sanh. Không thể giảng sanh chính là mỗi chúng sanh chúng ta tự tu tập tam học, lục độ, vạn hạnh, các điều thiện ở thế giới ta bà này. Nói đơn giản thì phần định thiện và tán thiện được nói ở phần đầu trong quán kinh là không thể giảng sanh. Có thể giảng sanh là gì? Chính là nhất hướng xưng danh niệm Phật thì chắc chắn được giảng sanh. 3. Chư Phật trong mười phương đều đến chứng minh. Sở dĩ chư Phật trong mười phương đến chứng minh là vì có nhiều nguyên nhân ở phía sau, nhưng nguyên nhân chủ yếu là phải tiêu trừ sự nghi ngờ của chúng ta. Đại ý của kinh A Di Đà có ba điểm này. Quan trọng nhất là điểm thứ hai, chấp trì danh hiệu. Chấp trì danh hiệu chính là trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ được nói trong quán kinh. Đại sư Thiền Đạo giải thích, nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà, đồng thời cũng là cho đến mười niệm của nguyện thứ 18 được nói trong kinh Vô Lượng Thọ. Không thể hiểu sai cho đến mười niệm. Nhiều người hiểu sai cho đến 10 niệm là chỉ cần 10 tiếng niệm Phật chứ không cần phải 11 tiếng. Nếu như niệm 9 tiếng, vậy thì thiếu đi 1 tiếng cũng không được. Đấy là hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn không để ý đến hai chữ cho đến ở trước. Bởi vì cho đến 10 niệm, hoàn toàn chẳng phải cố định 10 niệm, chỉ có 10 niệm chẳng phải như vậy. Cho nên chữ cho đến và chữ hoặc trong hoặc một ngày cho đến hoặc bảy ngày có nghĩa giống nhau. Cho đến 10 tiếng, 5 tiếng, 1 tiếng, 1 niệm, cho đến 11 tiếng, 20 tiếng, trăm nghìn vạn ức tiếng cũng chính là nói, từ hiện tại bạn tinh thuận muốn được giảng sanh mãi cho đến lúc sắp mạng chung đều là xưng danh niệm Phật, đấy chính là cho đến 10 niệm. Thân trung ấm cũng được cứu độ. Loại chúng sanh này cũng được bảo hộ và nhiếp thủ ở trong ánh sáng của Phật A Di Đà. Lúc sắp mạng chung, nhất định giáng sanh về thế giới cực lạc, chứ không phải trải qua thân trung ấm. Mấy ngày trước, tôi cũng giải thích về thân trung ấm là hiện tượng gì. Người niệm Phật lúc bình sanh tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà, hoặc lúc sắp tắt hơi thở, mạng chung mới tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, đều lập tức giáng sanh về thế giới cực lạc, chứ không cần phải trải qua thân trung ấm. Đã trải qua thân trung ấm thì họ vẫn chưa được giáng sanh. Sở dĩ họ vẫn chưa được giáng sanh là bởi lúc sanh tiền họ không tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, hoặc không nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, cho nên mới trải qua thân trung ấm. Như thế, trải qua thân trung ấm, phải chăng Đức Phật A Di Đà không cứu độ họ? Không phải như thế. Phật A Di Đà muốn cứu độ chúng sanh trong mười phương. Chúng sanh trong mười phương đương nhiên cũng bao gồm thân trung ấm. Thế thì làm thế nào để thân trung ấm có duyên tiếp nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà? Việc này cần phải nương vào người còn tại thế nắm vững thời kỳ của thân trung ấm, khai thị pháp môn cứu độ của Phật A Di Đà cho họ nghe, và đồng thời xưng niệm câu danh hiệu này bên thân để họ có thể nghe thấy lời này mà niệm theo, thì cũng có thể giáng sanh về thế giới cực lạc như thường. Ba kinh nhất trí xưng danh niệm Phật giáng sanh cực lạc. Xưng danh niệm Phật được nói trong ba bộ kinh Tịnh Độ là nhất trí, hoàn toàn không phải nói bộ kinh này và nói về pháp môn này, bộ kinh kia nói về pháp môn kia, vậy là có sai khác, không nhất trí. Bởi thế, pháp môn Tịnh Độ là pháp môn nhất trí, tất cả đều nói về sự cứu độ của Phật A Di Đà. Việc tin niệm của chúng ta là tin nhận sự cứu độ và xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Đại ý của kinh A Di Đà giải thích ngắn gọn như thế.